Ba. Bây giờ cứ sáng dậy, tôi đều nhìn qua cửa sổ phòng mình xem có dấu hiệu gì cho thấy có người trong phòng Marco không. Cô ấy thường hạ tấm rèm mây xuống. Nhưng từ hôm Marco không ở nhà, mẹ cô ấy hoặc ai đó đã kéo rèm lên. Nên tôi thấy được một mảng tường xanh dương và trần nhà màu trắng. Sáng thứ bảy hôm ấy, Marco mới biến mất có 48 tiếng đồng hồ. Tôi đoán có lẽ cô ấy chưa về ngay được. Dù vậy, tôi vẫn thấy cợn lên chút thất vọng khi nhìn sang tấm rèm mây được cuốn gọn. Sau khi đá bèn mấy cước mà nó vẫn không chịu dậy, tôi đánh răng, mặc quần short và áo phông ra khỏi phòng. Có 5 người đang ngồi bên bàn ăn. Bố mẹ tôi, bố mẹ của Marco, và một người đàn ông gốc Phi cao lớn đậm đà, đeo đôi kính bự chảng, mặc bộ com lê màu xám, tay cầm một cặp hồ sơ. "Ơ, con chào cả nhà ạ." Tôi nói. "Quentin ơi," mẹ hỏi tôi, "tối hôm thứ tư con có gặp bạn Marco không?" Tôi vào hẳn phòng ăn và đứng dựa vào tường, đối diện người khách lạ mặt. Tôi đã tính trước phải trả lời câu này như thế nào rồi. "Có ạ," tôi đáp. "Khoảng nửa đêm bạn ấy đứng cạnh cửa sổ phòng con, tụi con nói chuyện độ một phút, thì chú Spiegelman gọi và bạn ấy về nhà ạ." "Có thế thôi à. Sau đó con có gặp nó nữa không?" Chú Spiegelman hỏi, trông có vẻ khá điềm tĩnh. "Không ạ, có chuyện gì thế ạ?" tôi hỏi. Mẹ Marco thè thé trả lời. "Xem ra con bé bỏ nhà đi rồi, thêm một lần nữa." Cô ấy thở dài. "Đây là mấy nhỉ anh Josh? Lần thứ tư phải không?" "Ôi nhiều quá, chẳng nhớ nổi nữa." Bố Marco cầu có đáp. Khi đó người đàn ông da màu kia mới lên tiếng. "Lần thứ năm anh chị trình báo." Bác ấy gật đầu với tôi và nói. "Bác là thám tử Otis Warren." "Con là Quentin Jacobson ạ." Tôi tự giới thiệu. Mẹ đứng dậy và đặt hai tay mình lên vai cô Spiegelman. "Chị Debbie à," mẹ nói, "em rất lấy làm tiếc. Chuyện này vất vả mệt mỏi cho chị quá." Tôi biết thừa trò này của mẹ. Đó là một kỹ thuật trong tâm lý học, tên là lắng nghe, thông cảm và thấu hiểu. Ta nói lên cảm giác của người đang đối thoại với mình để người đó cảm thấy đã được trải lòng. Mẹ bày trò này với tôi suốt. "Tôi không vất vả mệt mỏi gì hết," cô Spiegelman đáp. "Tôi ngấy lắm rồi." "Đúng vậy," chú Spiegelman tán thành. "Nhà tôi đã hẹn thợ khóa chiều nay đến. Chúng tôi sẽ thay tất cả các ổ khóa. Nó 18 rồi. Bác thám tử cũng vừa bảo rằng chúng tôi không thể làm gì." "E hèm," thám tử Warren ngắt lời. "Không phải tôi đã nói như vậy. Tôi nói rằng Marco không phải là trẻ vị thành niên bị mất tích, tức là con bé có quyền đi khỏi nhà." Chú Spiegelman tiếp tục nói với mẹ tôi. "Vợ chồng tôi sẵn sàng trả tiền để nó đi học đại học, nhưng chúng tôi không thể dung túng cho trò ngớ ngẩn thế này được. Connie ạ, con bé nhà tôi 18 tuổi rồi, thế mà vẫn ích kỷ, thích gì làm nấy. Nó cần phải nếm trải chút hệ quả." Mẹ tôi nhấc tay khỏi vai cô Spiegelman. "Em nghĩ con bé cần được nếm trải những hệ quả yêu thương trìu mến," mẹ nói. "Ơ kìa Connie, nó có phải con cô đâu. Dễ cả chục năm nay nó có hỏi thăm cô lần nào đâu. Nhà tôi còn một đứa nữa phải nuôi." "Và chính chúng tôi nữa," chú Spiegelman bổ sung rồi quay sang tôi. "Quentin à, Chú xin lỗi nếu Marco đã lôi kéo con vào những trò vớ vẩn của nó. Con có hiểu cô chú thấy muối mặt vì chuyện này đến thế nào không? Con là một cậu bé nghiêm chỉnh. Còn nó, ôi! Tôi không dựa tường nữa mà đứng thẳng. Tôi có biết qua loa về bố mẹ Marco, nhưng chưa bao giờ thấy họ cư xử tệ bạc như vậy. Chẳng trách đêm hôm thứ tư Marco đã cáu bố mẹ. Tôi liếc viên thanh tra, bác ấy đang lật qua các trang trong tập hồ sơ. Từ trước đến giờ Marco vẫn để lại chút vụn bánh mì làm dấu đúng không? Những manh mối, chú Spiegelman nói, đứng dậy. Viên thám tử đặt tập hồ sơ lên bàn, bố Marco cúi xuống cùng xem. Manh mối ở khắp nơi. Hôm bỏ đi Mississippi, nó ăn súp chữ cái và để lại đúng 4 chữ trong chén. Chữ M, I, S và P. Nó đã thất vọng khi chúng tôi không ghép các chữ đó lại với nhau. Dù khi nó rút cục chịu về nhà, tôi đã nói rằng sao bố mẹ có thể tìm được mày khi chỉ biết có mỗi Mississippi? Marco, đó là một bang rộng mênh mông. Viên thanh tra hắn giọng. Và Marco đã để con chuột bông mini trên giường khi cô bé ở một đêm trong Disney World. Đúng vậy, mẹ Marco nói, những manh mối ngu ngốc, những manh mối chẳng đi đến đâu cả, hãy tin tôi đi. Thám tử ngước khỏi trang sổ tay, nhìn lên nói. Tất nhiên chúng tôi sẽ tìm cho ra đầu ra cuối, nhưng không thể bắt ép Marco về ngay được. Trước mắt, anh chị không nhất thiết phải trông đợi con bé về nhà. Tôi không muốn thấy mặt nó ở nhà nữa. Cô Spiegelman nâng khăn giấy lên chấm chấm mắt, nhưng tôi không nghe thấy chút thổn thức nào trong giọng nói của cô ấy. Tôi biết như vậy thật khủng khiếp, nhưng đúng thế đấy. Chị đẹp, mẹ tôi nói bằng giọng chuyên gia trị liệu. Cô Spiegelman chỉ lắc đầu, cái lắc đầu khẽ nhất. Vợ chồng tôi biết làm gì được chứ? Chúng tôi đã báo thám tử, chúng tôi đã làm tường trình. Nó lớn rồi, Connie ạ. Nó là đứa con lớn của chị. Mẹ tôi nói, vẫn giữ giọng bình tĩnh. Ôi, thôi nào Connie, cô xem, nếu coi chuyện Marco đi khỏi nhà là một cái phước, như vậy có tệ không? Tất nhiên là tệ, nhưng Marco là một chứng bệnh trong nhà tôi. Sao có thể tìm được một đứa tuyên bố rằng sẽ không có ai tìm ra mình, một đứa luôn để lại những manh mối chẳng dẫn đến đâu. Một đứa cứ động một chút là bỏ nhà đi, không tìm được đâu. Bố mẹ tôi cùng liếc nhau, rồi viên thám tử nói với tôi. Con trai, chúng ta nói chuyện riêng với nhau chút được không? Tôi gật đầu. Tôi và bác ấy vào phòng bố mẹ tôi. Bác ấy ngồi trên ghế gấp, còn tôi ngồi ở mép giường. Con ạ, bác ấy nói khi đã ngồi thoải mái trên ghế. Để bác khuyên con điều này. Đừng bao giờ làm việc cho nhà nước. Vì khi là người nhà nước, con phải làm việc cho nhân dân. Và khi làm việc cho nhân dân, con phải giao tiếp với người khác, thậm chí những người như vợ chồng nhà Spiegelman. Tôi khẽ nhe răng cười. Để bác nói thẳng với con nhé. Vợ chồng đó biết cách làm cha mẹ thế nào, cũng giống như bác biết cách phải ăn kiêng ra sao. Bác đã từng giải quyết công việc với họ, và bác không ưa cả hai vợ chồng. Bác không quan tâm con có nói với bố mẹ của Marco rằng con bé đi đâu không, nhưng bác sẽ rất cảm kích nếu con cho bác biết. Con không biết ạ. Tôi đáp. Con không biết thật mà bác. Con trai ạ, bác đã nghĩ nhiều đến cô bé Marco này. Những việc nó làm, đột nhập vào Disney World chẳng hạn, nhỉ? Nó đi Mississippi và để lại manh mối trong chén súp. Nó tổ chức một chiến dịch quy mô lớn phủ giấy vệ sinh lên các căn nhà. Sao bác biết chuyện đó ạ? 2 năm trước, Marco đã chỉ huy tác chiến phủ giấy vệ sinh lên 200 căn nhà trong đúng một đêm. Khỏi nói cũng biết. Tất nhiên tôi không được mời tham gia cuộc vui ấy. Bác đã theo vụ đó mà. Vậy nên con trai ạ, đây là chỗ bác cần con giúp. Ai đã vạch kế hoạch tất cả? Những hiệp đồng tác chiến điên rồ này. Con bé Marco là phát ngôn viên cho tất cả, là đứa đủ điên rồ làm tất cả. Nhưng ai đã tính toán kế hoạch? Ai ngồi giữa đống sổ nhằn nhịt sơ đồ, tính xem cần bao nhiêu giấy vệ sinh để phủ lên cả tấn nhà như vậy? Con đoán đều là Marco cả thôi. Nhưng hẳn là con bé phải có trợ thủ, ai đó giúp nó thực thi tất cả những thứ to tát táo bạo này. Và có thể cái người giấu mặt đó không phải là một người mà ai cũng biết, không phải bạn thân nhất hay bạn trai của Marco. Có thể là ai đó con không nghĩ ngay đến. Bác ấy lấy hơi toàn nói tiếp thì tôi cắt ngang. Con không biết Marco đang ở đâu. Tôi nói, con thề có Chúa chứng giám. Con cứ cân nhắc xem. Dù sao, con cũng biết điều gì đó, phải không? Vậy hãy bắt đầu từ đó. Thế là tôi kể với bác ấy tất cả. Tôi tin người đàn ông này. Bác ấy ghi chép chút ít trong khi tôi nói, nhưng không có gì quá chi tiết. Và có gì đó trong việc kể lại với bác ấy, trong những ghi chú vắn tắt trên trang sổ, trong vẻ bạc nhược của bố mẹ Marco. Có điều gì đó trong tất cả khiến lần đầu tiên trong tôi quặn lên cảm giác nhộn nhạo rằng có thể Marco sẽ còn mất tích trong một thời gian dài nữa. Sự lo lắng bất an như chặn lấy hơi thở của tôi khi tôi ngừng kể. Viên thám tử yên lặng một lúc. Bác ấy chỉ nhoài khỏi ghế, nhìn chăm chú qua vai tôi cho đến khi thấy điều gì đó bác ấy đã chờ để thấy, rồi bắt đầu nói. Nghe này, con trai, chuyện xảy ra thế này. Một người nào đó, thường là con gái, có một tâm hồn tự do và không thực sự hòa hợp với bố mẹ. Những đứa trẻ ấy, chúng như quả bóng bay chứa đầy khí heli bị buộc lại. Chúng vươn lên và muốn bứt khỏi dây buộc. Và rồi chuyện gì đó xảy ra, dây bị đứt lìa, thế là chúng trôi đi. Có thể con sẽ không bao giờ thấy lại quả bóng bay nữa. Nó đáp xuống Canada hay nơi nào đó, có công ăn việc làm trong một nhà hàng. Và trước khi quả bóng kịp nhận ra, nó đã phục vụ cà phê trong cái quán quèn đó cho những thực khách nhàm chán đó suốt 30 năm. Hoặc cũng có thể dăm 3 năm nữa, hay dăm 3 ngày nữa, những luồng gió mạnh đưa quả bóng về nhà. Vì nó cần tiền, hoặc vì nó thổn thức, nó nhớ thằng em trai ở nhà. Nhưng con nghe này, sợi dây nối cứ bị đứt lìa suốt thôi.
Vâng, như...
Bác chưa nói hết, con trai ạ. Vấn đề về bóng bay là ở chỗ có quá nhiều những quả bóng như vậy. Bầu trời chật ních những bóng bay. Chúng cọ vào nhau khi trôi từ nơi này sang nơi khác. Và từng quả trong đám bóng quái quỷ ấy, bằng cách này hay cách khác, sẽ đến với bàn làm việc của bác. Cứ hoài như vậy thì một người đàn ông cũng có thể thấy nản. Chỗ nào cũng là bóng bay, từng quả với một bà mẹ hoặc một ông bố, hoặc trời thương cho có cả hai. Và cứ hoài như vậy, đến khi không thể thấy từng quả được nữa. Còn nhìn lên bóng bay trên bầu trời, còn thấy tất cả những quả bóng ấy, nhưng không thể nhìn rõ từng quả. Bác ấy dừng lại, thở vào thật sâu, như thể đang nhận ra điều gì đó. Nhưng rồi từ đấy, bất cứ khi nào, khi nói chuyện với một cậu nhóc mắt tròn xoe, đầu tóc bù xù nào đó, con không muốn nói thật với nó, vì trông nó có vẻ là một đứa trẻ ngoan. Và con chợt thương thằng bé, vì điều duy nhất tệ hơn vòm trời đầy bóng mà con thấy chính là những gì thằng bé thấy. Một ngày trong xanh bị gãy bởi một quả bóng duy nhất. Nhưng con trai ạ, một khi dây nối đã đứt lìa, con không thể đảo ngược điều đó được. Con có hiểu những điều bác vừa nói không? Tôi gật đầu, dù không dám chắc tôi đã hiểu. Bác ấy đứng lên. Bác nghĩ cô bé sẽ sớm về thôi, con trai. Nếu nói ra như vậy khiến con thấy khá hơn. Tôi thích hình dung Marco như quả bóng bay, nhưng dường như trong cơn trào dâng đầy chất thơ vừa rồi, vị thám tử đã nhìn thấu có rất nhiều lo lắng ở trong tôi, còn hơn cả những xung động tôi đang thực sự cảm nhận. Tôi biết Marco sẽ về, cô ấy sẽ xẹp lại và trôi trở về Jefferson Park. Cô ấy luôn như vậy. Tôi theo bác thám tử quay lại phòng ăn, rồi bác ấy nói muốn sang nhà Spiegelman và xem qua phòng Marco. Cô Spiegelman ôm tôi và nói, con luôn là một chàng trai nghiêm chỉnh. Cô xin lỗi vì con bé Marco đã lôi con vào trò nực cười này. Chú Spiegelman bắt tay tôi, rồi họ ra về. Cửa vừa đóng, bố tôi đã thốt lên. Ồ! Ồ! Mẹ tôi hưởng ứng. Bố khoác vai tôi. Vừa rồi là những xung lực rất phiền toái, phải không con trai của bố? Vợ chồng họ thúi hoăng hoắc, tôi nói. Bố mẹ luôn lấy làm thú vị khi tôi làu bàu rủa xả trước mặt họ. Tôi thấy ngay vẻ mãn nguyện trên mặt hai đấng sinh thành ra mình. Công khai rủa xả như vậy là tín hiệu cho thấy tôi tin tưởng bố mẹ, rằng tôi bộc lộ bản thân trước mặt họ. Dù quả là như vậy, nhưng trong bố mẹ vẫn buồn buồn. Bố mẹ Marco hẳn là bị tổn thương lòng tự tôn nghiêm trọng khi con bé cư xử như vậy. Bố bảo tôi. Điều đó khiến họ không làm cha làm mẹ một cách hữu hiệu được. Mẹ tôi nói thêm. Họ thúi hoắc à? Tôi nhắc lại. Thành thật mà nói. Bố tiếp. Có thể họ có lý. Có thể Marco cần mọi người chú ý đến mình. Và có Chúa biết. Bố cũng cần mọi người chú ý đến mình nếu hai vị đó là phụ huynh của bố. Khi nào Marco về? Mẹ nói, cô bé sẽ thấy kiệt quệ lắm, bị bỏ mặc như vậy, bị đẩy đi trong khi cần được yêu thương nhất. Khi nào về, có khi Marco cứ ở luôn đây. Tôi nói, và khi thốt ra những lời ấy, tôi thấy đó quả là một ý tưởng vĩ đại tuyệt vời. Mẹ tôi hơi nhướng mắt, nhưng ngay lập tức mẹ đọc được gì đó trên nét mặt bố, nên mẹ trả lời tôi bằng giọng chừng mực thường ngày. Chắc chắn là chúng ta chào đón Marco. Dù như vậy cũng có phần khó xử. Chúng ta là hàng xóm với nhà Spiegelman. Nhưng khi nào Marco quay lại trường, còn hãy bảo bạn ấy là chúng ta hoan nghênh Marco đến đây. Nếu Marco không muốn ở nhà mình, thì vẫn có rất nhiều nơi khác thích hợp để chúng ta thoải mái tính đến. Lúc đó Ben đi ra, cái đầu tổ quạ của nó như thách thức mọi hiểu biết cơ bản về tác động của trọng lực lên vật chất. Cháu chào cô chú Jacobson, luôn hân hạnh được gặp cô chú ạ. Chào cháu, Ben. Cô chú không biết là cháu ở lại qua đêm đấy. Thật ra chính cháu cũng không biết sao lại như vậy. Ben nói. Vừa có chuyện gì thế ạ? Tôi kể cho Ben nghe về bác thám tử và vợ chồng Spiegelman và rằng về lý mà nói, Marco là một người trưởng thành bị mất tích. Khi tôi kết thúc, Ben gật đầu nói. Ta nên bàn chuyện này bên một đĩa hồi sinh nóng sốt. Tôi cười và theo nó quay lại phòng tôi. Không lâu sau Radha đến. Ngay khi ấy tôi bị đá khỏi đội, vì tụi tôi đang chơi đến đoạn khó. Và bất chấp thực tế rằng tôi là đứa duy nhất trong cả ba sở hữu trò chơi này, trình độ chơi hồi sinh của tôi chỉ ở hạng làng nhàng thôi. Tôi theo dõi hai thằng uỳnh uỳnh lao qua một trạm không gian nhung nhúc những gã ăn thịt người gớm ghiếc. Ben choe choé. Quỷ lùn kìa, Radha, quỷ lùn.
Tôi thấy rồi.
Lại đây nào, đồ thấp bé nhẹ cân. Ben xoay bảng điều khiển trong tay. bố sẽ bứng mày lên thuyền cho Chu Du trên sông Styx.
Ông chỉ trích dẫn thần thoại Hy Lạp cho những trò bông phèn thế này thôi à? Tôi hỏi.
Radha cười khoái chí. Ben bắt đầu cuồng đấm nút điều khiển, la lối tùm lum.
Sực nó đi, quỷ lùn! Như thần Zeus sực Metis đó.
Tôi nghĩ có lẽ đến thứ hai Marco sẽ về. Tôi nói, có ai muốn nghỉ học vô độ đâu, dù là Marco, Ross, Speakerman đi nữa. Có lẽ cậu ấy có thể ở đây cho đến lúc tốt nghiệp.
Radha trả lời tôi một cách khá phân tâm vì vẫn đang chơi hồi sinh.
Tôi thậm chí không hiểu sao Marco lại bỏ đi. Có phải chỉ yêu tinh ở hướng 6 giờ không dùng súng ánh sáng đi ông? Vì thiếu thốn tình cảm thôi không?
Tôi cứ tưởng Marco đã hầm mộ ở đâu, có phải bên trái không? Miễn dịch với những thứ đại loại thế rồi chứ.
Không, tôi nói. Không phải như vậy. Tôi không nghĩ như ông. Dù gì cũng không chỉ có vậy. Hình như Marco ghét Orlando. Cậu ấy gọi nơi này là một thành phố giấy. Kiểu như, ông biết đấy, cái gì cũng hàn mã, rỡm đời và ngoặt ngoẹo. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ muốn một kỳ nghỉ để tránh xa tất cả.
Bất chợt tôi liếc ra cửa sổ và lập tức tôi nhận thấy ai đó, có thể là bác thám tử, đã hạ rèm cửa sổ phòng Marco xuống. Nhưng tôi không nhìn tấm rèm. Thay vào đó, tôi đang nhìn vào một tấm áp phích đen trắng đính trên mặt sau tấm rèm. Trong hình, một người đàn ông đứng, vai hơi so, mắt nhìn thẳng phía trước, môi cắn hờ điếu thuốc lá. Cây guitar khoác qua vai và trên đàn có dòng chữ: chiếc máy này diệt phát xít.
Có gì trên cửa sổ phòng Marco kìa?
Nhạc trò chơi dừng lại, Radha và Ben lổm ngổm ở hai bên cạnh tôi.
Cái đó mới hả?
Radha hỏi.
Tôi đã thấy mặt sau tấm rèm đó cả triệu lần, tôi đáp, nhưng chưa từng thấy tấm áp phích đó.
Lạ nhỉ? Ben nói. Sáng nay bố mẹ Marco vừa nói rằng cậu ấy thường để lại những manh mối. Tôi nói, nhưng chưa bao giờ có manh mối nào đủ chắc chắn để tìm được Marco trước khi cậu ấy tự về.
Radha rút ngay máy tính cầm tay ra, nó vào toàn thư đủ thứ, tra cụm từ trên cây đàn.
Bức hình đó là Woody Guthrie, nó nói, ca sĩ dòng nhạc đồng quê, sinh năm 1912, mất năm 1967, hát về tầng lớp lao động. Đất này là đất của anh, hơi mang tư tưởng cộng sản chủ nghĩa. Là nguồn cảm hứng của Bob Dylan.
Radha bật trích đoạn một trong các bài hát của ông ấy, một giọng găng gắt tông cao, hát về các hội đoàn. Tôi sẽ email cho người viết phần lớn trang này để xem có liên quan cụ thể gì giữa Woody Guthrie và Marco không?
Radha nói.
Không thể tưởng tượng được là Marco lại thích những bài hát của ông ấy. Tôi nói.
Nói nghiêm túc chứ? Ben nhận định. Ông ấy hát nghe như ếch Kermit đang chìm trong men say và bị ung thư họng.
Radha mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, quay qua quay lại. Nhưng chắc như ăn bắp là Marco để ám hiệu lại cho ông đấy Quy. Thì đó, Marco có biết ai khác có thể nhìn thấy góc cửa sổ ấy không?
Tôi lắc đầu.
Chốc sau, Ben nói thêm. Cái cách ông ấy chăm chăm nhìn tụi mình, như kiểu, hãy chú ý đến tôi. Và cái đầu của ông ấy như vậy, các ông thấy chứ, không giống như ca sĩ đứng trên sân khấu, mà như ông ấy đang đứng trước ngưỡng cửa nào đó vậy.
Tôi nghĩ ông ấy muốn tụi mình vào trong. Tôi nói.
4. Từ phòng tôi đều không nhìn được ra hướng cửa chính hoặc gara, do vậy chúng tôi cần ngồi trong phòng khách. Ben vẫn tiếp tục cày hồi sinh. Radha và tôi ra phòng khách giả vờ xem tivi, trong khi không ngừng phóng mắt qua cửa sổ, theo sát tình hình cửa chính nhà Spiegelman, phục thời điểm bố mẹ Marco ra ngoài. Chiếc Crown Victoria màu đen của thám tử Warren vẫn đổ ở lối đi. Được khoảng 15 phút, bác thám tử rời đi. Nhưng suốt một tiếng sau, cả cửa gara lẫn cửa chính đều đóng im ỉm. Radha và tôi đang xem một phim hài khá vui trên kênh HBO. Tôi bắt đầu khoái mạch phim thì Radha nói. Cửa gara! Tôi bật khỏi sofa, đến sát cửa sổ xem ai ở trong xe. Cả cô và chú Spiegelman. Ruthie vẫn ở nhà. Ben ơi! Tôi gọi lớn. Nó lập tức xẹt ra như một tia chớp. Khi cô chú Spiegelman quẹo khỏi Jefferson Way vào Jefferson Road, chúng tôi rời nhà, lao vào bầu không khí nóng ẩm bên ngoài. Tụi tôi qua thảm cỏ đến cửa trước nhà Spiegelman. Tôi bấm chuông và nghe thấy tiếng móng vuốt của Myrna Mountweather cào rộp rộp trên sàn gỗ. Rồi nó bắt đầu sủa như điên, chăm chăm nhìn tụi tôi qua dải cửa kính. Ruthie ra mở cửa. Nó là một con bé ngoan, khoảng 11 tuổi. Chào em, Ruthie.
Em chào anh Quentin,
Ruthie nói. Bố mẹ có nhà không em?
Bố mẹ em vừa đi rồi,
nó đáp. Đến Target ạ. Ruthie cũng có cặp mắt to như Marco, nhưng mang màu nâu ấm. Nó nhìn tôi, bặm bặm môi lo lắng.
Anh có gặp ông cảnh sát không?
Ừ, có, tôi đáp. Bác ấy có vẻ dễ mến.
Mẹ em bảo cứ coi như chị Marco đã đi học đại học sớm rồi.
Ừ, tôi đáp, thầm nghĩ cách đơn giản nhất để tháo gỡ một bí ẩn là quyết định rằng không có bí ẩn nào cần tháo gỡ cả. Nhưng có lẽ đã rõ ràng rằng Marco đã để lại những manh mối dẫn đến một bí ẩn.
Anh bảo này nhé, Ruthie, bọn anh cần xem phòng Marco một chút.
Tôi nói, nhưng vấn đề là, giống như khi Marco ủy thác nhiệm vụ tối mật cho em ấy, bọn anh cũng ở trong tình cảnh tương tự.
Chị Marco không thích người khác vào phòng chị ấy,
Ruthie nói.
Trừ em ra, thỉnh thoảng mẹ em nữa ạ.
Nhưng bọn anh là bạn của Marco mà.
Chị ấy không thích cho bạn vào phòng,
Ruthie khăng khăng. Tôi cúi thấp xuống gần nó.
Năn nỉ em đó.
Và các anh không muốn em kể lại với bố mẹ, con bé nói.
Chính xác.
$5 ạ, Ruthie chốt. Tôi định mặc cả, nhưng Radha đã rút một tờ $5 ra đưa cho nó.
Nếu thấy có xe về, em sẽ báo với các anh,
Ruthie nói với một tinh thần thông đồng đầy cao cả. Tôi cúi xuống vỗ nựng con Myrna Mount Weasel, tuổi cao sung sức, rồi cả lũ kéo nhau lên gác vào phòng Marco. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, tôi chợt nhận ra mình chưa từng vào phòng cô ấy kể từ hồi 10 tuổi. Tôi đi vào, ngăn nắp hơn tôi hình dung, nhưng có thể do mẹ Marco vừa dọn dẹp lại. Ở bên phải, một tủ nít đầy quần áo đến mức như sắp banh ra đến nơi. Trên mặt sau cánh cửa, một cái giá với khoảng vài chục đôi giày, từ giày búp bê Mary Jane đến giày cao gót. Trông có vẻ tủ quần áo không bị thiếu đi gì nhiều.
Tôi mở máy tính coi, Radha nói.
Ben kéo kéo tấm rèm.
Bức áp phích được dính lên,
nó nói. Chỉ là băng dính bình thường, không phải là dính không gỡ nổi. Bất ngờ lớn chính là mảng tường cạnh bàn máy tính. Giá sách cao bằng tôi và rộng gấp đôi, xếp đầy các đĩa than. Hàng trăm đĩa như vậy.
Tình yêu tối thượng của John Coltrane nằm trong máy quay đĩa, Ben nói.
Chà,
Đó là một album xuất sắc. Radha nói, mắt vẫn không rời máy tính.
Marco cũng có gu ra phết.
Tôi không hiểu, nhìn sang Ben thì nó giải thích.
John Coltrane là nghệ sĩ thổi kèn saxophone.
Tôi gật, đã hiểu.
Vừa gõ lên bàn phím, Radha vừa nói.
Không tin được là Quy chưa từng nghe Coltrane. Theo nghĩa đen, tiếng kèn của Trent là minh chứng xác tín nhất mà tôi từng biết, cho thấy Chúa Trời thực sự tồn tại.
Tôi bắt đầu nhìn qua dãy đĩa, tất cả đều được sắp xếp theo bảng chữ cái và theo tên nghệ sĩ. Tôi bèn dò tìm phần chữ G.
Dizzy Gillespie, Jimmy Dale Gilmore, Green Day, Goodbye Voices, George Harrison.
Hình như Marco có tất cả các nhạc sĩ ca sĩ trên thế giới, trừ Woody Guthrie. Tôi nói, rồi tôi quay lại và bắt đầu từ phần chữ A.
Tất cả sách giáo khoa của Marco còn ở đây.
Tôi nghe thấy Ben nói, có thêm vài cuốn ở trên bàn cạnh giường, không có báo chí gì. Nhưng bộ sưu tập nhạc của Marco thu hút tôi hơn. Cô ấy thích mọi thứ. Tôi chưa từng tưởng tượng được Marco đã nghe hết tất cả những đĩa nhạc cũ kỹ kia. Tôi đã thấy cô ấy vừa nghe nhạc vừa chạy, nhưng chưa bao giờ ngờ đến niềm say mê lớn thế này. Phần lớn các ban nhạc tôi chưa từng nghe tên, và tôi lấy làm lạ là đĩa than vẫn còn được sản xuất cho những đĩa nhạc mới. Tôi đi dọc từ A đến B, qua Beatles, Blind Boys of Alabama và Blondie. Tôi bắt đầu lướt nhanh hơn, nhanh đến mức hình như tôi không xem bìa sau Đại lộ Mỹ Nhân Ngư của Billy Bragg, cho đến khi nhìn sang Buzzcocks. Tôi dừng lại, quay ngược, kéo đĩa Billy Bragg ra. Mặt trước là ảnh mấy tòa nhà mặt phố đều tăm tắp. Nhưng ở mặt sau, Woody Guthrie đăm đăm nhìn tôi. Điếu xì gà bập hờ trên môi, cùng cây guitar có dòng chữ "Chiếc máy này diệt phát xít".
Xem này, tôi nói. Ben nhìn sang. Chèn đét ơi!
Nó thốt lên. Mát tay tìm kiếm đấy.
Radha xoay ghế lại và nói, rất ấn tượng, có gì ở trong vậy ta?
Nhưng rủi là chỉ có một đĩa than bên trong. Cái đĩa trông đúng là một cái đĩa than. Tôi đặt nó vào máy quay đĩa của Marco, rút cục cũng mò được cách bật và đặt kim xuống đĩa. Giọng một ca sĩ khác hát các ca khúc của Woody Guthrie, nghe hay hơn chính Woody Guthrie hát.
Thế là thế nào? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp dẫm dớ thôi sao?
Ben đang cầm bìa album. Nhìn này! Nó nói, chỉ vào danh mục bài hát. Tên bài, Cháu gái của Walt Whitman, được khoanh tròn bằng nét mực đen mảnh.
Thú vị đấy!
Tôi nói. Mẹ Marco bảo rằng những manh mối của Marco chẳng bao giờ dẫn đến đâu. Nhưng giờ tôi biết cô ấy đã tạo ra cả chuỗi manh mối. Và hình như cô ấy đã để lại chúng cho tôi. Lập tức tôi nhớ lại lúc ở trong tòa nhà SunTrust, mà cô đã nói rằng tôi ổn hơn khi tôi thể hiện tự tin. Tôi lật mặt đĩa và bật lên. Cháu gái của Walt Whitman là bài đầu tiên ở mặt hai. Thực ra nghe không tệ. Đúng lúc đó tôi thấy Ruthie trên ngưỡng cửa, con bé nhìn tôi.
Có manh mối gì cho bọn anh hả Ruthie?
Con bé lắc đầu.
Em đã tìm rồi.
Giọng nó nghe buồn buồn. Radha nhìn tôi và hất đầu về phía Ruthie để ra hiệu.
Em trông chừng bố mẹ em giúp bọn anh được không?
Tôi hỏi. Con bé gật đầu rồi đi. Tôi đóng cửa lại.
Có gì thế?
Tôi hỏi radar.
Nó vẫy bọn tôi lại phía máy vi tính. Trong tuần trước khi bỏ đi, Marco đã sụt kha khá vào toàn thư đủ thứ. Tôi biết vì dựa vào số phút đăng nhập bằng tên của Marco, và cậu ấy đã lưu mật khẩu lại máy. Nhưng Marco đã xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm, do vậy không thể biết được cậu ấy đã tìm thông tin gì.
Này, radar, tra xem Walt Whitman là ai? Ben nói.
Đó là một nhà thơ,
tôi đáp,
thế kỷ 19.
Tuyệt! Ben thốt lên, mắt đảo tròn. Thi ca!
Có gì không ổn sao?
Tôi hỏi.
Thi ca chỉ tổ nát cõi lòng,
Ben đáp.
Ôi, đau đớn, rơi hoài rơn rớn, mảnh hồn tôi.
Ờ, tôi chắc chắn đó là thơ Shakespeare.
Tôi nói, không chấp nó.
Whitman có cô cháu gái nào không?
Tôi quay sang hỏi radar.
Nó đã vào trang viết về Whitman trong toàn thư đủ thứ. Một người đàn ông vạm vỡ với hàm râu khổng lồ.
Tôi chưa từng đọc Whitman, nhưng trông ông ta cũng có vẻ ra dáng nhà thơ.
Ờ, không có ai nổi tiếng. Trong này nói ông ta có mấy người anh em trai, nhưng không nói họ có con hay không. Có thể tôi sẽ tra được thông tin này nếu ông muốn.
Tôi lắc đầu. Có vẻ không phải hướng này. Tôi lùi lại nhìn quanh căn phòng. Hàng dưới cùng của giá đĩa có mấy cuốn sách. Các kiểu kỷ yếu trường phổ thông cơ sở. Cuốn những kẻ ngoài vòng đã sờn cũ. Và vài ấn bản in lại các tạp chí thanh thiếu niên. Không có gì liên quan đến cháu gái của Walt Whitman, chắc chắn vậy. Tôi nhìn lại những cuốn sách trên bàn cạnh giường. Không có gì đáng chú ý. Chắc Marco phải có cuốn thơ nào của ông ấy chứ nhỉ? Tôi nói. Nhưng hình như không thấy.
Có đấy!
Ben reo lên. Tôi đến chỗ nó đang quỳ bên giá sách và thấy cuốn sách. Tôi đã bỏ qua một cuốn mỏng ở tầng dưới cùng nằm kẹp giữa hai tập kỷ yếu. Walt Whitman, những cánh cỏ. Tôi kéo cuốn sách ra. Có một bức ảnh Whitman trên bìa sách. Đôi mắt sáng của ông ấy đăm đăm nhìn tôi.
Khá đấy,
tôi nói với Ben. Nó gật.
Ừa, bây giờ ra khỏi đây được chưa?
Cứ cho là tôi bảo thủ đi. Nhưng tôi không muốn lúc bố mẹ Marco về vẫn thấy bọn mình lởn vởn ở đây đâu.
Liệu có sót gì không nhỉ?
Rada đứng lên.
Có vẻ rõ ràng là Marco đã đi một đường khá mạch lạc. Ác sẽ tìm thấy gì đó trong cuốn sách.
Kể ra cũng lạ. Tôi nói không có ý gì đâu. Nhưng nếu Marco luôn để lại manh mối cho bố mẹ, sao lần này cậu ấy lại để lại cho ông?
Tôi nhún vai. Tôi không có câu trả lời. Nhưng tất nhiên tôi nuôi hy vọng. Có lẽ Marco muốn thấy sự tự tin của tôi.
Có thể lần này cô ấy muốn được tìm thấy và được tôi tìm thấy.
Có thể, cũng giống như cô ấy đã chọn tôi trong cái đêm dài nhất ấy, lần này cô ấy lại chọn tôi. Và có thể kho báu bí mật đang chờ người tìm ra cô ấy.
Không lâu sau khi quay lại nhà tôi, xem một lượt qua cuốn sách và không tìm thấy manh mối rõ rệt nào, Ben và Rada cũng về. Tôi lấy suất lasagna trong tủ lạnh ra ăn trưa và mang Walt về phòng. Cuốn Những Cánh Cỏ đó là bản in lần đầu của nhà xuất bản Penguin Classics. Tôi đọc một ít từ lời giới thiệu rồi lật tiếp từng trang. Có một số câu được đánh dấu màu xanh da trời. Tất cả đều nằm trong một bài thơ dài dằng dặc như sử thi tên là Tự Khúc. Hai dòng trong bài thơ đó được đánh dấu màu xanh lá cây. Tháo mở ổ khóa khỏi cánh cửa, tháo mở chính cánh cửa khỏi khung. Tôi dành gần hết buổi chiều cố hiểu hàm ý câu đó. Thầm nghĩ có lẽ đó là cách Marco bảo tôi hãy mạnh mẽ táo bạo hơn
hay đại loại thế. Nhưng tôi cũng đọc đi đọc lại từng dòng thơ được đánh dấu xanh da trời.
Ngươi sẽ không nhận từ bàn tay thứ hai hay thứ ba nữa, không nhìn qua đôi mắt của người chết nữa, không ăn những bóng ma ám ảnh trong những trang sách nữa.
Ta dấn mình vào chuyến đi miên viễn.
Tất thảy đều nảy sinh lan tỏa và không gì co tụ lại. Và chết chẳng giống những gì người ta huyễn tưởng và thêm phước phận.
Nếu không ai khác trên thế gian này diệu ngộ, ta ngồi an nhiên. Và nếu mỗi và mọi người diệu ngộ, ta ngồi an nhiên.
Ba khổ cuối trong bài tự khúc cũng được đánh dấu.
Ta trả mình về đất, nuôi những thân cỏ ta yêu. Nếu người muốn ta, hãy tìm ta dưới đế ủng.
Người chắc sẽ không bao giờ biết được ta là ai, ta muốn nói gì. Dẫu vậy ta sẽ luôn là sinh mạch của ngươi, thấm lọc và mau dẫn dòng máu ngươi. Thoạt không tìm được ta, hãy bền gan vững bước. Mất dấu ta nơi này, hãy đi tìm nơi khác. Ở đâu đó, ta dừng lại đợi ngươi.
Cả cuối tuần tôi chỉ đọc, cố gắng tìm Marco trong những mảnh thơ cô ấy để lại cho tôi. Có thể những dòng thơ sẽ chẳng dẫn tôi đến đâu cả, nhưng dù sao tôi cũng nghĩ về chúng, vì tôi không muốn làm Margot thất vọng. Cô ấy muốn tôi lần theo dây nối, tìm nơi cô ấy đã dừng lại và đợi tôi, đi theo dải vụn bánh mì cho đến khi nó kết thúc ở Margot.